Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, quyển 2, thư số 155, thư trả lời cư sĩ Hoàng Hàm, thư thứ 2. Ngày 28 tháng 5, nhận được thư viết ngày 24, biết Tôn Phu Nhân bệnh tình trầm trọng, các thầy thuốc đều bó tay, nhân đó yêu cầu gia quyến vì bà niệm Phật, ngõ hầu tuổi thọ chưa hết, sẽ mau lành, tuổi thọ đã hết, sẽ mau được vãng sanh. Chẳng ngờ phu nhân tịnh nghiệp đã chín mùi, bèn thoát xác ra đi. Hôm qua nhận được thư khế tây gửi đến mới biết, khôn ngăn than thở cho các hạ đã mất đi vợ hiền, lệnh lang mất nơi nương tựa. Nhưng phu nhân túc căn sâu dày nên mới khiến cho lệnh từ, tức tiếng gọi mẹ người khác một cách tôn trọng, nên mới khiến cho lệnh từ, các hạ và lệnh lang vân vân cùng tha thiết nghĩ đến sự vô thường, gấp cầu xuất ly, riêng dùng thân mình thuyết pháp, ngõ hầu mọi người cùng tu tịnh nghiệp, đồng sanh tịnh độ vậy. Quang được lọt vào mắt xanh, cũng chẳng thể không tận hết tấm lòng. Nhưng quang luôn khác với người đương thời, tuy hết sức đau buồn trước tang tóc của thân hữu, nhưng trọn chẳng làm những việc phúng viếng, viết điếu văn vân vân. Chỉ trong khóa tụng sáng tối, đối trước Phật hồi hướng một hai thất cho trọn tình bạn. Chiều tối hôm qua đã vì phu nhân hồi hướng, toàn lấy hai thất làm chừng. Nhưng ban ngày đủ mọi chuyện bận rộn, chỉ ban đêm mới có lúc rảnh. Mong các hạ đem đại nghĩa khai thị cho các con, để họ lắng buồn niệm Phật, ngõ hầu người mất kẻ còn đều được lợi ích. Nếu chấp theo tình đời, buồn đau đến cùng cực, rốt cuộc có ích gì cho vong linh của mẹ đâu. Làm Phật sự, bất tất phải niệm kinh, bái sám, làm đàn thủy lục, bởi những chuyện ấy đều thuộc về bề ngoài. Nên chuyên niệm Phật, khiến cho các con trai, gái từ đầu đến cuối đều niệm theo. Những người nữ nên ở trong phòng niệm, chẳng nên ngồi sau chư tăng. Như thế thì chẳng những Tôn phu nhân và lệnh quyến thật sự được lợi ích, mà ngay cả những vị tăng niệm Phật và những ai thấy nghe, không ai chẳng được lợi ích. Phàm khi làm Phật sự, nếu chủ nhân chịu tham dự đàn tràng, thì tăng sẽ tự phát tâm chân thật. Nếu chủ nhân chỉ làm cho đủ lệ, thì tăng cũng chỉ làm chiếu lệ. Như một kỳ Phật sự đã xong, trong ban đêm tổ chức lễ diệm khẩu là xong. Diệm khẩu là pháp sự nhằm thiết thực cho ngạ quỷ, căn cứ trên Cứu Bạc Diệm Khẩu Ngạ Quỷ Đà La Ni Kinh. Pháp hội này lấy ngạ quỷ làm đối tượng chủ yếu để cúng thí, thường được cử hành nhằm hồi hướng công đức cầu siêu cho người đã khuất. Pháp cúng căn bản của diệm khẩu là cúng nước sạch cùng một chút thức ăn như cơm, mì, bánh trái, vân vân. Tụng chú biến thực, chú cam lộ thủy, mỗi thứ bảy biến, xưng danh hiệu các vị Phật Đa Bảo, Diệu Sắc Thân, Ly Bố Úy, vân vân, rồi đổ vào chỗ đất sạch. Về sau, những nghi thức diệm khẩu thêm vào các khoa phức tạp hơn như thăng tòa, nhập định, sái tịnh, quy y, đạo tràng quán, hiến mạng Đà La, vân vân. Theo mật điển, khoa nghi này không được cử hành kéo dài quá 11 giờ đêm, vì sau giờ đó các ngạ quỷ không ăn được nữa. Bản kinh Diệm Khẩu được dịch sớm nhất ở Trung Hoa bởi ngài Thật Xoa Nan Đà, tức kinh Cứu Diện Nhiên Ngạ Quỷ Đà La Ni và Cam Lộ Đà La Ni vào đời Đường. Về sau ngài Bất Không Tam Tạng dịch thêm Du Già Tập Yếu Cứu A Nan Đà La Ni Diệm Khẩu Nghi Quỷ Kinh. Đến đời Tống, do nhận thấy chư sư thực hành khoa này chưa đúng, nên ngài Tuân Thức bèn soạn lại nghi thức, ngoài các mật chú còn thêm phương pháp quán tưởng của Tông Thiên Thai, chia pháp thí thực hành ba loại: học liệu, minh đạo và thủy lục. Học liệu chính là Du Già Diệm Khẩu, minh đạo chính là đại trai vô giá thí thực cho người cõi âm. Thế nhưng vẫn có những vị như Tông Hiểu chủ trương thí chung tất cả, như thí khoáng giả quỷ thần, quỷ tử mẫu, vân vân. đến thời Nguyên, do ảnh hưởng của Mật giáo, nghi thức du già diệm khẩu của Tây Tạng được truyền vào Trung Hoa. Nghi thức này cũng hơi giống với khoa nghi du già tập yếu cứu A Nan Đà La Ni diệm khẩu nghi quỷ kinh do ngài Bất Không dịch, nhưng thêm các phần Tam Quy, Đại Luân Minh Vương thần chú, Chuyển Pháp Luân Bồ Tát chú, danh hiệu 35 vị Phật, Phổ Hiền Hạnh Nguyện Kệ, Nhập Quán Âm Định, Phá Địa Ngục Chân Ngôn. Phần sau lại thêm những chú như Tôn Thắng Chân Ngôn, Kim Cang Tác Đọa Bách Tự Chú, vân vân. Đến đời Minh, do các khoa nghi diệm khẩu truyền thừa bất nhất, trở thành mạnh ai nấy làm theo cách mình, nên ngài Thiên Cơ bèn sang định lại, lược bỏ những chỗ rườm rà, soạn thành Tu Tập Du Già Tập Yếu Thí Thực Đàn Nghi. Khoa nghi này được gọi là Thiên Cơ Diệm Khẩu. Tổ Vân Thê Liên Trì của Tịnh Tông lại sang định khoa nghi diệm khẩu của ngài Thiên Cơ một lần nữa, soạn thành Tu Thiết Du Già Tập Yếu Thí Thực Đàn Nghi, đồng thời viết lời chú giải. Năm Khang Hy thứ 32, tức năm 1693, ngài Đức Cơ ở núi Bảo Hoa lại biên tập khoa nghi do Tổ Liên Trì soạn một lần nữa, đặt tên là Du Già Diệm Khẩu Thí Thực Tập Yếu. Khoa nghi này thường được gọi là Bảo Hoa Diệm Khẩu. Ngày nay, hai khoa nghi diệm khẩu được sử dụng phổ biến nhất ở Trung Hoa là Thiên Cơ và Bảo Hoa Diệm Khẩu. Ở Việt Nam, khoa nghi Trai Đàn Chẩn Tế do Chư Tổ người Việt soạn có các bước pháp sự gần giống với Thủy Lục hơn diệm khẩu. Quang đem chuyện 43 năm trải đời của mình tỏ bày cho tri kỷ. Nếu chẳng coi lời này là hữu bại thì may mắn lắm. Thư Chư Gián đã thấy bưu tá mang thư các hạ viết hôm mồng năm đến, nhân đấy biết phu nhân bệnh tình tuy nặng nhưng chánh niệm vẫn phân minh, đã có thể thường thấy đài sĩ, lại thêm có tín nguyện, có thể đoan chắc bà được vãng sanh. Như trong thư nói cho người đạo khuất ăn mặc theo kiểu ni cô thì không nên. Bà đã nguyện thọ tam quy ngũ giới thì vẫn cứ mặc thường phục, đắp thêm pháp y lên trên là được rồi. Pháp y chính là áo dài tăng nhân thường mặc, hoặc mặc vào thân, hoặc xếp vào trong quan tài. Nếu quan tài đã đóng thì đốt trước linh vị, quy y thọ giới sẽ tiến hành trong đêm nay. Một mình quan đối trước Phật kiền thành lễ bái xong sẽ thuyết giới cho phu nhân. Vì thế chẳng nên dùng các nghi thức phô trương lòe loẹt, chỉ nên lấy lòng chí thành cảm thông là được rồi. Pháp danh sẽ là Uẩn Không, trở thành tam quy ngũ giới ưu bà di vậy. Nếu làm như hình thức ni sư thì về sự về lý đều bị trở ngại, nên khuyên lơn các con gái trai dâu vân vân lấy chí thành tựu sự vãng sanh cho mẹ làm hiếu, nỗ lực thay mẹ niệm Phật, ngõ hầu phẩm sen được cao thêm, hoa nở mau hơn, đấy mới là tận hiếu. Đừng uổng công bắt chước người đời làm chuyện vô ích, gây hại cho chuyện hữu ích. Còn về tang sự, từ đầu đến cuối chẳng ăn mặn, để nhờ vào đây dạy dỗ cho kẻ ngu tục, đấy cũng là trách nhiệm lớn lao của ông vậy.